Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài Mở khóa kinh thánh, bài 38, tình yêu thương. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một đề tài rất là hấp dẫn, đó là tình yêu thương. Tình yêu thương là gì? Chúng ta hãy khám phá bốn khía cạnh tuyệt vời trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời và học biết cách yêu thương khi cảm xúc của chúng ta đang khô hạn. Để rồi chúng ta cùng thêm lên sự thờ phượng Chúa, vì Đức Chúa Trời là thành tín ngay cả khi chúng ta đã nghịch lại cùng Ngài. Những từ ngữ tưởng chừng như đơn giản, anh yêu em, có nghĩa là gì? Thật ra, câu trả lời là còn tùy. Người La Mã có tới bốn từ để chỉ về tình yêu. Họ phân biệt giữa tình yêu Eros, tình yêu dục vọng, tình yêu Phileo, tình yêu bằng hữu và tình anh em, tình yêu Storf, tình yêu họ hàng. Còn trong tiếng Anh nghèo nàn hay tiếng Việt thì tất cả những loại tình yêu này đều được gộp lại chỉ trong một từ duy nhất, yêu. Thế nên, không ngạc nhiên lắm khi đôi lúc chúng ta hơi lẫn lộn. Thế nhưng, Kinh Thánh dùng từ thứ tư trong tiếng Hy Lạp, đó là tình yêu Agape, để mô tả tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, và đó cũng là tình yêu mà Ngài đòi hỏi chúng ta phải bày tỏ ra cho những người khác nữa. Cách tốt nhất để học được ý nghĩa thật sự của tình yêu Agape là qua câu chuyện của Ô-sê. Đức Chúa Trời đã dùng chính kinh nghiệm cá nhân của Ô-sê về tấm lòng đau đớn và cuộc hôn nhân tan vỡ để phán với dân sự của Ngài và để chứng minh cho ý nghĩa thật sự của tình yêu thật. Khi Đức Chúa Trời lập giao ước với dân Israel, Ngài phán, ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi, và các ngươi sẽ làm dân ta, theo Lê Vi Ký đoạn 26 câu 12. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Giao ước này chỉ dành riêng cho dân Israel. Nếu như ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, Chúa phán, ta phải là Đức Chúa Trời duy nhất của các ngươi. Hình ảnh minh họa hoàn chỉnh nhất về giao ước dành riêng này chính là hôn nhân. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, Đức Chúa Trời mô tả Ngài là chồng của Israel, và trong Kinh Thánh Tân Ước, Hội Thánh là cô dâu của Đấng Christ. Chức vụ của Ô-sê kéo dài suốt thời trị vì của vua Ô-sia, Jotham, A-cha, Ê-sê-chia, theo Ô-sê đoạn 1 câu 1, tức là cùng thời với Ê-sai. Ô-sia, Jotham, A-cha đều đã thất bại trong việc loại bỏ bàn thờ ngoại bang trong đất nước mình. Và mãi cho đến cuối đời Ô-sê thì vua Ê-sê-chia mới đánh hạ những bàn thờ ấy xuống, theo Các Vua Nhì đoạn 18 câu 3 đến câu 4. Vậy nên, trong suốt cuộc đời của Ô-sê, dân sự của Đức Chúa Trời đã ngoại tình. Họ đã có mối liên hệ về giao ước với Đức Chúa Trời, nhưng một mặt lại cũng chừa chỗ cho những thần khác nữa. Điều đó lấy làm gớm ghiếc và làm buồn phiền cho Đức Chúa Trời, như thể một người vợ không chung thủy làm khổ người chồng của mình vậy. Cuộc hôn nhân buồn phiền của Ô-sê trở nên tấm gương, trong đó tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho dân của Ngài được bày tỏ một cách tuyệt vời. Sách Ô-sê là câu chuyện thật diễn ra trong bốn cảnh. Chúng ta cùng đến với cảnh thứ nhất, đó là hôn lễ, sự lựa chọn của tình yêu. Khi Đức Giê-hô-va bắt đầu phán cùng Ô-sê, Đức Giê-hô-va bảo người rằng, hãy đi, lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Ô-sê đoạn 1 câu 2. Chúng ta sẽ không nghĩ rằng Chúa đang bảo Ô-sê gọi ngay cho câu lạc bộ và kết bạn, rồi tìm hồ sơ của một người đàn bà tồi tệ nhất trong thị trấn. Chúng ta có thể chấp nhận giả thuyết rằng Ô-sê đã biết một người nữ với cái tên là Gô-me. Ông đã biết tên đó trước rồi. Ông yêu nàng ta, và rồi ông đang chuẩn bị để cưới nàng ta về làm vợ. Chúng ta có thể xem ở trong câu 3. Nhưng giờ đây, một thời gian ngắn trước lễ cưới, Đức Chúa Trời phán với Ô-sê về những chuyện trong tương lai. Thử cố tưởng tượng, đối với Ô-sê,
chuyện này như thế nào khi ông đang chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Rồi một đêm nọ, ông nằm chiêm bao. Nhưng ấy không phải là giấc chiêm bao bình thường, một giấc mơ bình thường. Ông biết rằng Đức Chúa Trời đang phán với mình. Trong giấc chiêm bao, ông nhìn thấy Gomer, người phụ nữ mà ông yêu mến. Sau đó, Ôsê kinh hoàng khi nhìn thấy vị hôn thê của mình cùng với một người đàn ông khác, và rồi một người đàn ông khác nữa. Giấc chiêm bao đã trở nên một ác mộng thật sự khi ông nhìn thấy Gomer quay lại và cười nhạo mình. Một kiểu cười kinh tởm khiến cho người khác phải phiền muộn. Ôsê bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa vì hoảng sợ. Chắc chắn chuyện này không thể là tương lai được. Nhưng bằng cách nào đó, Đức Chúa Trời đang bày tỏ cho ông điều phía trước. Gomer sẽ trở nên một người vợ ngoại tình. Ôsê thật sự kinh tởm, nhưng lúc ấy, ông cũng nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang phán bảo với ông hãy tiếp tục cử hành hôn lễ. Vậy, Ôsê đi cưới Gomer, con gái của Diblaim. Ôsê quyết định lấy vợ trong khi ông biết rõ về những đau khổ ở phía trước. Quý vị có thể tưởng tượng ra nghi thức đám cưới không? Vị mục sư bắt đầu chào mừng tất cả mọi người đến với hôn lễ. Tất cả mọi người đã tụ họp tại đây ngày hôm nay để cùng nhau dự hôn lễ của Ôsê và Gomer. Ông nói như vậy, nếu có bất cứ lý do gì khiến họ không thể hợp pháp kết hiệp lại với nhau trong hôn nhân được, xin mời lên tiếng ngay bây giờ, hoặc từ đây về sau thì không được nói gì nữa. Kế tiếp, ông ấy quay sang Diblaim, cha của cô dâu. Ai là người gả người nữ này cho chàng trai này? Diblaim tuyên bố hai từ quen thuộc là tôi. Giả sử Gomer đã từng rất cố chấp khi ở nhà cũng như khi cô bắt đầu trở nên như vậy sau đám cưới. Tôi cho rằng người bố này cũng đã rất thanh thản để cô ta đi lấy chồng. Vị mục sư tiếp tục. Ôsê, anh có sẵn lòng lấy Gomer làm vợ từ ngày này trở về sau, cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh hay không? Chắc là có cái gì đó nghẹn lại ở cổ của Ôsê, phải không? Ông biết rằng sẽ có rất nhiều điều tồi tệ phía trước, nhưng ông đã không do dự và nói rằng tôi sẵn lòng. Sau đó, vị mục sư quay sang Gomer. Cô có bằng lòng lấy Ôsê làm chồng không? Cô sẽ yêu thương, tôn trọng và vâng phục anh ấy và từ bỏ tất cả những sự khác. Chỉ có mình anh ấy cho đến chừng nào hai người còn sống không? Ngay giờ phút ấy, Ôsê nhìn sâu vào con mắt của Gomer trong khi tất cả mọi người chờ đợi câu trả lời của cô. Cô nói, tôi đồng ý. Ôsê biết nàng sẽ không như vậy, nhưng ông quyết định cưới dù bất cứ giá nào. Có thể ông sẽ nghĩ rằng, có thật là em sẽ làm như vậy hay không? Nếu quý vị là Ôsê, quý vị có nghĩ như vậy không? Nhiều năm qua, có rất nhiều người vô cùng buồn bã để nói với tôi rằng, nếu như biết trước được những đau khổ trong tương lai, thì họ sẽ chẳng bao giờ kết hôn. Dĩ nhiên, không một ai trong chúng ta là những người đã thề nguyền trong hôn nhân, biết được những điều tương lai nắm giữ. Khi chúng ta nói, dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, chẳng ai trong chúng ta có thể biết trước điều đó. Nhưng riêng Ôsê thì biết, và quyết định phi thường cưới người phụ nữ mà ông đã biết chắc sẽ cứ khiến lòng ông đau khổ hết lần này đến lần khác, cho chúng ta cái nhìn đặc biệt sâu sắc trong tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang phán với chúng ta, đây là những gì mà ta đã làm. Ta đã lập một giao ước với dân khi ta biết rõ chúng sẽ phản bội ta, và chúng nó sẽ đem đến cho ta những nỗi đau đớn không sao diễn tả được. Trước buổi sáng thế, Đức Chúa Trời biết rằng người nam và người nữ sẽ chọn sự hiểu biết của ma quỷ. Và Ngài biết để giải thoát chúng ta ra khỏi điều đó sẽ bao gồm cả việc Đức Chúa Trời tự Ngài mang lấy thân xác con người đến trong thế gian và bị thế gian chối bỏ. Điều này gây ra những khốn khổ cùng những nỗi đau không sao tả xiết ở trong lòng của Đức Chúa Trời. Nhưng Ngài vẫn cứ tiếp tục và thực hiện nó bằng mọi cách. Ngay từ buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã biết dân Israel sẽ quay sang những thần tượng khác, nhưng Ngài vẫn cứ bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với họ. Chúa phán với dân sự rằng, ta sẽ là Đức Chúa Trời ngươi và ngươi sẽ là dân ta. Ngài mời gọi dân sự vào trong mối liên hệ tương giao duy nhất với Ngài, khi Ngài biết rằng họ sẽ cứng lòng, ngoan cố và vô tín. Đức Chúa Trời đã bày tỏ tình yêu giống như vậy cho chúng ta. Điều này có khiến quý vị kinh ngạc rằng Đức Chúa Trời hứa ban tình yêu của Ngài cho quý vị trong Đấng Christ khi Ngài quá hiểu rõ quý vị sẽ trở nên như thế nào không? Ngài biết quý vị sẽ trễ nải, sẽ ích kỷ, sẽ ngoan cố như thế nào, vân vân. Nhưng Ngài vẫn yêu quý vị. Đấng Christ đã đón nhận quý vị với sự nhận biết rõ ràng rằng quý vị sẽ như thế nào. Đó là lý do tại sao có sự nhận thức sâu sắc trong đó, quý vị không bao giờ khiến Ngài thất vọng. Chúa yêu quý vị trong sự nhận biết rõ ràng những thất bại sâu sắc và mù quáng nhất, cứng lòng nhất trong đời sống của quý vị. Roma đoạn 5 câu 8 chép: khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đức Chúa Trời không đợi chúng ta lựa chọn cuộc đời mình trước khi Ngài chấp nhận nó. Ngài đã giao phó chính Ngài cho tội nhân trong sự nhận biết rõ ràng tất cả những đau khổ mà điều đó sẽ mang lại cho Ngài. Rồi chuyện gì tiếp theo? Đó chính là cảnh hai của vở kịch. Cảnh hai là tổ ấm, nỗi đau của tình yêu. Chúng ta hãy xem cảnh này. Dường như Jose và Gomez đã tận hưởng những năm tháng hạnh phúc sau khi cưới. Họ đã có với nhau ba đứa con, hai trai, một gái. Nhưng những cái tên được đặt cho những đứa trẻ này khá bất ổn. Và dường như để chỉ ra những vấn đề nghiêm trọng ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài của nó. Đứa trẻ được gọi là Gidreel, là trũng giết chóc. Chúng ta xem ở trong các vua nhì, đoạn 10 từ câu 1 đến câu 11. Loruhama nghĩa là không được yêu, và Loami có nghĩa là không phải dân ta. Quý vị hãy thử hình dung cảnh Ose ở nhà cùng những đứa trẻ này. Đó là một buổi tối muộn và Gomez đã ra ngoài được một lúc. Nàng ta hay lẩn tránh việc mình sẽ đi đâu, đang làm gì. Nhưng Ose không phải là người ngây thơ. Ông biết chuyện gì đang diễn ra, ông đã răn đe vợ mình, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Cho nên Ose cứ đi tới đi lui trong nhà, một người đàn ông đầy phiền muộn với nỗi đau đớn về tình yêu bị xúc phạm. Quá nhiều năm, Gomez vắng nhà lâu hơn và thường xuyên hơn. Nàng ta bước vào và rồi trở ra. Thật không thể chịu đựng cảnh này hơn được nữa. Linh hồn Ose đau đớn cùng cực. Đức Chúa Trời đã từng phán rằng ông sẽ kinh nghiệm nỗi đau này, nhưng hiện giờ ông bị đẩy vào đó. Nỗi đau của Ose chính là cánh cửa bước vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Dân sự đã lật lòng với Chúa, cũng giống như Gomez đã gây ra cho Ose vậy. Và sự yêu mến những thần tượng khác của dân sự khiến cho lòng Đức Chúa Trời đau đớn, cũng giống như Ose đã kinh nghiệm được khi vợ mình bỏ đi với người đàn ông khác vậy. Thế nên, trong Ose đoạn 6 câu 4, Đức Chúa Trời đã hỏi: ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Ephraim? Ta sẽ làm gì cho ngươi hỡi Juda? Vì lòng nhân từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai. Một phút trước các ngươi nói rằng các ngươi yêu mến ta, nhưng một phút sau sự yêu mến của các ngươi đã mờ dần. Ta sẽ làm gì với các ngươi đây? Bất cứ ai trải qua nỗi đau gia đình đổ vỡ sẽ hiểu được chính xác những gì đang dốc đổ từ tấm lòng của Đức Chúa Trời. Có một bài thơ rất hay của John Masefield có tựa đề là Đức Chúa Trời thương xót. Bài thơ kể về câu chuyện của Sean Ken, người đã đến với niềm tin trong Đấng Christ qua công việc của nhà truyền giáo Walker, hay người ta còn gọi là Bond. Người đã từng đi quanh một vài quán rượu ở những khu phố cổ tồi tệ nhất ở Anh Quốc. Bà là một người phụ nữ can đảm lạ thường. Một lần khi Sean Ken đang ở trong tình trạng tồi tệ, dẫn đầu một nhóm những người khác với những thứ ngôn ngữ thô tục và tất cả đều song hành cùng với thứ ngôn ngữ đó. Sau đó, ông đã cấm bà Bond đứng trước quán bar. Người phụ nữ can đảm này đã đi vào lãnh thổ riêng của nam giới trong danh của Chúa Giêsu Christ. Giữa những mẫu thuốc lá và những hộp diêm, bà đi tới chỗ của Ken với cặp mắt mở to và tấm lòng đau khổ. Bà bảo với ông rằng ngụm rượu kế tiếp của ông, những lời nói gây xúc phạm của ông khác nào những mẫu gai khác đổ trên đầu của Đấng Christ. Đó chính là bước ngoặt trong cuộc đời của ông. Sean Ken không thể tiếp tục những điều mình đang làm cho Đấng Christ được. Và bây giờ, cảnh thứ ba của vở kịch diễn ra. Năng lực hành động của tình yêu. Luật pháp thời Cựu Ước ra án tử hình cho cả hai người liên quan đến việc ngoại tình, theo Lê Vi Ký đoạn 20 câu 10. Đó là lý do tại sao Đấng Christ lại cho phép khả năng có thể ly dị sau tội ngoại tình, trong Matthew đoạn 19 câu 9. Ngoại tình tạo ra những hoàn cảnh duy nhất, bởi vì nếu như những hình phạt đầy đủ của luật pháp Cựu Ước được yêu cầu, cặp đôi phản bội sẽ bị ném đá cho đến chết. Và vì bởi lời giải thích này, những người vô can sẽ có thể tự do tái hôn. Vậy, ly dị là lựa chọn chính đáng dành cho Ô-sê. Đức Chúa Trời đã thiết lập mối liên hệ giao ước dành riêng với dân sự của Ngài. Ta sẽ là Đức Chúa Trời của các ngươi, và các ngươi sẽ là dân ta. Nhưng dân sự đã vi phạm điều cốt lõi của giao ước ấy. Họ đã xây sang những thần tượng khác, mọi điều dường như quá rõ ràng. Trong những trường hợp như thế này, loạt hành động thích hợp của Đức Chúa Trời là sẽ chấm dứt giao ước mà Ngài đã lập với những người này và tìm kiếm cho mình những dân tộc khác. Rõ ràng, hoàn cảnh này thật quá quắt và không thể được phép tiếp tục nữa. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã quyết định Ngài phải hành động. Ngài không thể cho phép dân sự bước vào và bước ra trong mối liên hệ giao ước đặc biệt theo cách đó được, phải làm chuyện gì đó. Dân sự của Chúa sẽ phải đối mặt với toàn bộ những hậu quả của tội lỗi mình. Họ sẽ bị chia cắt. Chúng nó sẽ không trở về trong đất Egypto nữa. Những người Assyri sẽ làm vua chúng nó vì chúng nó chẳng khứng trở lại với ta. Gươm sẽ rơi trên các thành chúng nó, hủy phá then cửa chúng nó, nuốt hết chúng nó vì cớ mưu trước chúng nó. Theo mô tả của đoạn 11, câu 5 đến câu 6. Dường như ý Chúa đã định, đã quá trễ cho dân sự để có thể nói lời xin lỗi. Hành động dẫn đến hậu quả của nó. Và đây là kết thúc của đường lối ấy. Thật, dân ta quyết ý trái bỏ ta. Người ta khuyên chúng nó đến cùng đấng cao. Song trong chúng nó, chẳng một người nào dấy lên. Được chép ở trong Ô-sê đoạn 11 câu 7. Nhưng sau đó, dường như Đức Chúa Trời không thể chịu được kết thúc này. Ngài không thể để sự xét đoán là những lời cuối cùng dành cho dân sự của Ngài được. Trong câu 8 chép, hỡi Ê-phra-im, thế nào ta bỏ được ngươi? Hỡi Y-sơ-rên, thế nào ta lìa được ngươi? Thế nào ta sẽ đãi ngươi như Át-ma hay là làm cho ngươi như Sê-bô-im? Lòng ta rung động trong ta, lòng thương xót của ta cả đều nóng nảy. Sự công bình của Chúa phán rằng ta phải kết thúc chuyện này, nhưng tình yêu thương của Ngài lại bảo ta không thể từ bỏ dân mà ta yêu mến được. Quý vị có cảm nhận được sự giằng xé trong lòng của Đức Chúa Trời lúc này không? Trong suốt tất cả những câu chuyện trong Cựu Ước, quý vị có hai chủ đề này. Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết đáng kính sợ của Ngài và Đức Chúa Trời trong tình yêu thương không thể so sánh. Dường như hai điều đang kéo về những hướng nghịch nhau. Giống như Ô-sê đã nói, tôi không chịu được những gì mà Gô-me đang làm thêm được nữa đâu. Nhưng cũng chính lúc ấy ông lại nói, tôi không thể ngừng yêu nàng ấy. Tâm trí ông cứ đang xen giữa hai dòng suy nghĩ. Ban đêm ông bảo, tôi phải đi tới gặp luật sư thôi. Nhưng sáng ra thì không thể nào nhấc mình đi được. Nếu tình trạng tiến thoái lưỡng nan đau đớn này giống hệt với tình cảnh của quý vị, thì quý vị sẽ có cái nhìn sâu sắc về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phán với Ô-sê những gì ông sẽ làm với người vợ ly thân và không chung thủy của mình. Đó là bức tranh tuyệt vời về cách Đức Chúa Trời đã hành động, đã chọn để giải quyết với chúng ta. Trong đoạn 3 câu 1 chép, Đức Giê-hô-va bảo ta rằng, hãy đi, là yêu một người đàn bà tà dâm đã có bạn yêu mình, theo như Đức Giê-hô-va vẫn yêu con cái Israel. Vậy Ô-sê đi vào trong thành để tìm vợ. Nàng ta ở một nơi chẳng tốt đẹp gì trong thành. Ông tìm kiếm và rồi cuối cùng cũng tìm được. Nàng ta đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng. Ô-sê mô tả ông đã mua đàn bà ấy bằng 15 miếng bạc và một hô me rưỡi mộc nha. Ở trong đoạn 3 câu 2. Quý vị có thể tưởng tượng được điều này ra làm sao đối với Ô-sê không? Nếu quý vị là Ô-sê, quý vị sẽ như thế nào? Bước đến cảnh 4 của vở kịch, trở về tổ ấm. Niềm vui của tình yêu thật sự. Sách Ô-sê không ghi chép lại cảnh 4, nhưng rõ ràng là nó thật sự hứa hẹn. Có một sự tương quan rõ rệt giữa cuộc hôn nhân của Ô-sê và mối liên hệ của Đức Chúa Trời với dân sự của Ngài. Đó chính là đặc điểm của toàn bộ sách này. Nếu như sách Ô-sê minh họa cho nỗi đau đớn của Đức Chúa Trời, chúng ta có thể cho rằng kết thúc cuối cùng cho câu chuyện của Đức Chúa Trời sẽ được phản ánh trong phần kết câu chuyện của Ô-sê. Đức Chúa Trời bảo chúng ta cách thức mà câu chuyện về mối liên hệ của Ngài và dân sự của Ngài sẽ kết thúc ra làm sao. Trong đoạn 2 câu 14 chép, cho nên, này, ta sẽ dẫn dụ nó, dẫn nó vào đồng vắng và lấy lời ngọt ngào nói cùng nó. Đồng vắng dĩ nhiên là nơi hai người có thể ở một mình. Đức Chúa Trời sẽ thắng ngược lại cô dâu của mình. Ngài đang phán về một tuần trăng mật chỉ riêng họ với nhau. Sau đó, phán về cả đất nước này. Đức Chúa Trời phán trong đoạn 14 câu 4 chép, ta sẽ chữa lành sự bội nghịch của chúng nó ta sẽ lấy lòng tốt yêu chúng nó, vì cơn giận của ta đã xây khỏi chúng nó rồi. Gomer lại quay trở về nhà. Dân tộc Israel lại trở về nhà, được hòa giải với Đức Chúa Trời. Ô-xê đã phải ghi lại tất cả điều này vào cuối đời mình. Tôi thêm vào vài ý tưởng ở đây. Tôi hình dung Ô-xê là một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên bàn làm việc với cây gậy ở bên cạnh. Khi nhìn qua phòng, ông thấy một bà lão đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh. Và ông nghĩ, bây giờ ta yêu bà ấy còn hơn trước kia nữa. Câu chuyện của Ô-xê kết thúc có hậu, phải không? Mối quan hệ đổ vỡ đã được phục hồi. Đó là câu chuyện về sự lựa chọn của tình yêu, nỗi đau đớn, năng lực và niềm vui của tình yêu. Nỗi đau buồn của Ô-xê cùng với kinh nghiệm chiến thắng là bức tranh về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã chọn yêu tội nhân. Ngài biết rõ về nỗi đau của tình yêu và cái giá của nó. Không có chỗ nào lẽ thật này được bày tỏ rõ ràng hơn trong việc Đức Chúa Trời ban con của Ngài đến thế gian cho những con người ương ngạnh và không hề xứng đáng này. Như sứ đồ Phao-lô đã chép, nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đức Chúa Trời đã đặt để quyền năng của tình yêu ở trong Chúa Giê-xu Christ, và Đức Chúa Trời sẽ chia sẻ niềm vui về tình yêu với con dân Ngài cho đến muôn đời. Chúng ta không xứng đáng với tình yêu ấy. Sự công bình đòi hỏi những điều khác. Nhưng thập tự giá mang tình yêu của Đức Chúa Trời và sự công bình lại với nhau. Thử hình dung về một đống chất nổ. Hai kiếp nổ dài dang ra từ đống đá, cách xa khoảng cách vài dặm. Một sợi đi về bên phải, một sợi đi về bên trái. Cuối một đoạn dây kiếp có một dấu hiệu hướng về phía chất nổ với một từ được ghi trên đó, công bình. Và cuối đoạn dây kia cũng có một dấu hiệu hướng về đống chất nổ đầy dòng chữ yêu thương. Hai kiếp nổ được châm cùng lúc. Ở một bên, anh ta nói, điều này thật đáng sợ. Khi cái kiếp nổ này đi tới chỗ đóng chất nổ công bình thì sẽ có chuyện phiền toái đây. Mặt khác, một người khác phát hiện ra những kiếp nổ đang cháy. Anh ta thốt lên, tuyệt vời, khi kiếp nổ tới được chỗ chất nổ yêu thương, thiên đàng sẽ mở ra. Những ngòi nổ cháy thẳng về phía trước cho tới khi chúng cháy lồng vào nhau. Và như vậy, sẽ có một vụ nổ rung chuyển cả trái đất này. Sự công bình và yêu thương gặp nhau tại thập tự giá. Đó là câu chuyện trong Kinh Thánh. Vào ngày Adam phạm tội, Đức Chúa Trời phán với ông rằng ông sẽ chết. Nhưng cũng trong lúc ấy, Ngài lại hứa về một chiến thắng khỏi tai họa này. Dòng dõi người nữ dày đạp đầu con rắn sẽ sanh ra một đấng. Đấng ấy sẽ giải thoát con người khỏi sự chết. Đức Chúa Trời chăm cả hai ngòi nổ dài. Với sự công bình và lòng yêu thương, Đức Chúa Trời sẽ phá hủy sự nguyền rủa của tội lỗi và giải thoát tội nhân. Sự công bình và lòng thương xót, hai chủ tố này sẽ cháy theo đường riêng của nó qua những câu chuyện cựu ước cho đến khi chúng gặp nhau tại cái đồi sọ. Tình yêu thương đáp ứng yêu cầu về sự công bình của Đức Chúa Trời như một của lễ trọn vẹn được dâng lên vì tội lỗi của chúng ta. Lời bài hát của Isaac Watts, dù rằng tôi có cả toàn thế giới, đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thôi. Kỳ diệu thay ái tình Chúa tươi mới, khiến tôi vui dâng hồn thân thể này. Tình yêu thật không phải là sự thôi thúc hay chỉ là cảm xúc, nhưng nó là một quyết định, là một cam kết chắc chắn hành động theo quyền lợi của người được yêu, bất chấp cái giá phải trả. Ô-xê đã phân tích ý nghĩa thật sự của tình yêu thương trong những hành động của ông đối cùng Gomer. Ô-xê đã quyết định hành động vì lợi ích của nàng bất chấp giá phải trả. Đó là lý do tại sao ông cưới Gomer mặc dầu biết rõ những đau khổ cùng những buồn phiền ở phía trước. Đó là lý do tại sao ông cứ giữ lời hứa với nàng ấy qua những năm tháng khó khăn nhất. Thời điểm khi ông có lẽ có lý do chính đáng để kết thúc mối quan hệ này, và đó cũng chính là lý do tại sao nàng ấy đi tới chốn thầm tệ nhất. Ông đã trả một cái giá và mang nàng ấy trở về. Ô-xê yêu Gomer như Đức Chúa Trời yêu dân Israel, theo mô tả của Ô-xê đoạn 3 câu 1. Và qua tình yêu đặc biệt dành cho vợ của mình trong những hoàn cảnh tuyệt vọng nhất, ông đã cho chúng ta thấy cái nhìn nhanh chóng về tấm lòng của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi ban con một của Ngài. Điều này không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời bỏ qua cảm giác nóng giận về chúng ta. Thực ra, trường hợp này khá là mâu thuẫn. Đức Chúa Trời nhìn thấy tội lỗi của chúng ta và điều ấy thật đáng kinh tởm trước mặt Ngài. Giống như thái độ của Ô-xê ghê tởm Gô-me vậy. Phao-lô cũng cho chúng ta biết rằng vả sự trông cậy không làm cho hổ thẹn vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Theo Roma đoạn 5 câu 5. Từ rải khắp nhắc đến sự sung mãn, tràn trề và sự căng đầy. Thánh Linh tuôn đổ tình yêu vào trong tấm lòng của chúng ta, đặng tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ được chứng minh chỉ về mặt lịch sử trên thập tự giá mà thôi, nhưng còn được kinh nghiệm một cách cá nhân trong đời sống chúng ta ngày hôm nay. Khi đã khám phá ra được tình yêu này, thì sau đó, bởi năng quyền của Thánh Linh, chúng ta sẽ có thể quyết định hành động cho lợi ích tốt nhất của những người khác mà không bận tâm đến cái giá phải trả. Chúng ta cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời quyền năng. Con cúi đầu trong sự hiện diện của Ngài, trong sự khiêm nhường và kính sợ tình yêu tuyệt vời của Ngài. Con không thể nào hiểu được tại sao Ngài lại giao phó chính mình Ngài vì con, trong khi Ngài biết rõ về tội lỗi của con. Nhưng con cảm ơn Chúa vì Ngài đã làm như vậy. Con không thể nào hiểu nổi tại sao Chúa lại giữ sự thành tín của Ngài, trong khi con vô tín. Nhưng con ngợi khen Chúa vì Ngài là như vậy. Con không thể hiểu được tại sao Ngài lại ban con của Ngài với cái giá không thể đo lường được để giải cứu con và mang con trở lại với Ngài. Nhưng với sự kính sợ và kinh ngạc, con thừa nhận đó là những gì mà Chúa đã làm, là những gì mà con cần. Xin thêm lên cho con khả năng để có thể hiểu được mức độ của tình yêu diệu kỳ mà Ngài dành cho con. Và xin Chúa làm đầy tấm lòng của con với tình yêu của Chúa để những điều thuộc bản tính của Ngài được phản chiếu trong con. Con cầu nguyện với tất cả lòng biết ơn trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Lạy Chúa.